Alo, alo. Đã đến giờ rồi, xin mời các bạn nhỏ cùng nghe chương trình kể chuyện cổ tích của kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép nhé. Tối nay, chúng ta hãy cùng nghe chương trình số 479, câu chuyện Hoàng tử chăn gà. Vua của xứ Oranien là một người góa vợ. Ngài chỉ có một cậu con trai mà người ta quen gọi là hoàng tử. Một hôm, rất tình cờ, hoàng tử nhìn thấy bức tranh vẽ công chúa của xứ sở vương quốc bảy vì sao. Thế là hoàng tử say đắm người trong tranh và quyết chí lấy cô về làm vợ. Khi vua cha đi săn về hoàng cung, chàng bèn chạy lại và nói: "Cha ơi, xin cha cho con đi cầu hôn công chúa của xứ sở bảy vì sao, con muốn thử vận may." Nhà vua và các cận thần hoảng hốt, một viên quan đại thần giải thích cho hoàng tử nghe. "Ôi ôi, hoàng tử ơi, nguy hiểm lắm. Muốn tới đó, ngài phải đi qua rừng mất 7 ngày ròng rã. Qua được rừng rồi, ngài lại phải đi qua vương quốc của bọn ăn thịt người. Đó là những tên khổng lồ khủng khiếp. Chúng đứng dọc hai bên đường, lúc đầu là 2 tên, rồi 4 tên, rồi 8 tên, cứ thế nhân đôi lên. Chúng cầm một cây gậy sắt và đập chết tươi bất cứ kẻ xa lạ nào bước chân vào vương quốc của chúng." Nhưng cho dù nhà vua và các thận cần can ngăn như thế nào, hoàng tử cũng không nghe. Cuối cùng, đành phải để cho chàng dấn thân vào hiểm nguy, thậm chí ra đi không bao giờ trở lại. Vậy là hoàng tử xứ Oranien một mình một ngựa lên đường tìm hạnh phúc. Và chàng hăng hái cưỡi ngựa đi trên mọi nẻo đường của vương quốc. Một hôm, khi trời đã sẩm tối, chàng dừng xe trước một quán trọ cạnh một cánh rừng rất dài và rất rộng. Hoàng tử hỏi chủ quán đường đến vương quốc bảy vì sao. Chủ quán cũng vò đầu bứt tai nói với chàng về mọi hiểm họa chờ đợi chàng. Nhưng hoàng tử bảo rằng chàng đã biết tất cả và chàng không sợ, quyết chí đến được vương quốc bảy vì sao. Rồi sáng hôm sau, chàng phi ngựa vào rừng. Quả là một khu rừng bạt ngàn, cây cối tùm và rậm rạp. Chàng đi suốt một ngày không thấy một bóng người. Khi mặt trời xuống núi, trời bắt đầu đổ tối, chàng bỗng nghe thấy tiếng gọi: "Hoàng tử Ferdinand, dừng ngựa lại." Chàng quay người và nhìn thấy một gã đàn ông nhỏ thó, mặt mày xám xịt, đứng trước mặt. Gã nói: "Hoàng tử Ferdinand, nghe đây này. Nếu nhà ngươi nghe lời khuyên của ta, nhà ngươi sẽ giải thoát cho ta và sẽ lấy được công chúa vương quốc bảy vì sao." Hoàng tử ưng thuận, người đàn ông nhỏ bé nói tiếp: "Lẽ ra, 7 ngày mới qua được khu rừng, nhưng nhờ ta, sáng sớm mai cả khu rừng đã ở sau lưng ngươi. Khi đến ngã tư đường đầu tiên, ngươi hãy dùng kiếm đào xuống một cái lỗ. Ngươi sẽ có được 3 thứ quý hiếm, một chiếc bình, một thanh gươm báu và một cái còi. Rượu vang trong chiếc bình sẽ cho ngươi sức mạnh để có thể điều khiển thanh gươm báu. Còn chiếc còi, hãy cất giữ cẩn thận. Nó có ích sau này đấy." Nói xong, người đàn ông nhỏ bé có khuôn mặt xám xịt biến mất. Quả nhiên, chạng vạng sáng hôm sau, hoàng tử đã ra khỏi khu rừng. Chàng đào lên ở ngã tư đường một chiếc bình, một thanh gươm và một chiếc còi. Chàng uống rượu, đeo gươm, cất cái còi vào túi rồi đi tiếp. Khi mặt trời đứng bóng thì hoàng tử bước chân qua biên giới đến xứ sở của bọn ăn thịt người. Vừa thấy chàng, gã khổng lồ lính canh đầu tiên hét tướng lên:
Đồ sâu bọ, mi tìm gì ở đây?"
Chàng vừa dứt lời, gã đã vung cây gậy sắt lên, nhưng tay gã còn chưa kịp giáng xuống thì thanh gươm thần trong tay hoàng tử đã chém gã đổ gục xuống mặt đường. 2 tên khổng lồ tiếp sau, rồi 4 tên cũng chịu chung số phận. Khi hoàng tử tiến bước đến chỗ có 8 tên lính canh thì bọn này kinh hãi, chúng bảo nhau: "Hắn đã giết 7 thằng thì 8 thằng cũng chết thôi, tốt nhất là ta chuồn." Thế là chúng bỏ chạy. Rồi những tên khổng lồ khác thấy thế cũng bảo nhau nhanh trốn đi, tránh xa mối hiểm nguy. Và hoàng tử qua được xứ sở của bọn ăn thịt người, tiến vào vương quốc 7 vì sao. Nhưng trước khi tới được kinh đô, chàng còn phải đi qua một khu rừng rậm khác. Màn đêm ập xuống lúc chàng còn đang ở giữa rừng. Trời tối đen như mực. Đang phân vân không biết đi lối nào thì thấy có ánh sáng ở phía xa. hoàng tử cho ngựa phi tới đó và ngạc nhiên thấy một tòa lâu đài vô cùng lộng lẫy dưới ánh sáng phát ra từ tòa tháp. Cổng lâu đài mở toang, chàng vào lâu đài và càng ngạc nhiên hơn thấy khắp các gian phòng đều rực sáng nhưng không hề nghe thấy tiếng người, không nhìn thấy một ai. Khi xuống khu chuồng trại thì chàng đứng ngây ra, không biết mình đang thức hay mơ nữa. Ở đây có rất nhiều ngựa quý với đủ mọi màu sắc, màu vàng, màu đỏ, màu da cam, màu tím, màu xanh lá cây, màu nâu, màu hồng nhạt. Mỗi con ngựa là một gam màu. Ngay cạnh mỗi con là một bộ yên cương cũng cùng màu với ngựa. Rời khu chuồng ngựa, hoàng tử quay trở về lâu đài, bước vào một căn phòng rộng lớn. Và chàng lại ngạc nhiên hơn, thấy ở đây có đủ mọi loại trang phục treo trên tường. Có quần áo đủ mọi màu sắc và kích cỡ, kiểu dáng. Có quần áo của các đức vua, hoàng đế, công hầu bá tước và thứ dân. Kể cả những bộ đồ tồi tàn nhất của kẻ hành khất hoặc dân quê. Hoàng tử ngủ qua đêm tại đây. Sáng hôm sau, chàng dắt con ngựa mình vẫn cưỡi xuống khu chuồng trại, rồi mặc bộ đồ tồi tàn nhất treo trên tường. Sau đó, đi bộ ra khỏi cánh rừng và tìm đường vào kinh đô. Chàng tới gặp nhà vua để xin việc. Chàng nói, muôn tâu bệ hạ, không biết bệ hạ có cần một người hầu không ạ? Nhà vua nhìn chàng trai ăn mặc tồi tàn đến xin việc một lúc lâu, rồi cao giọng. Triều đình đã đủ người, ta chỉ thiếu duy nhất một gã chân gà thôi. Nếu ngươi muốn, ngươi có thể đảm nhận công việc đó. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu nhà ngươi để mất một con gà, nhà ngươi sẽ mất đầu.
Câu chuyện các bạn đang nghe được xuất bản với sự giúp đỡ donate của hai anh em Bento và Kobe cùng các vị phụ huynh. Nhờ sự donate của các thính giả tốt bụng mà chú mèo đi dép có thể mang thêm nhiều câu chuyện đến cho các bạn nhỏ.
Hoàng tử xứ Oranien bằng lòng và trở thành người chăn gà cho đức vua. Sáng hôm sau, chàng đưa đàn gà tới khu rừng chăn thả. Đây là nơi có lâu đài bí hiểm như chúng ta đã biết. Chàng thả gà ra khỏi chuồng để chúng kiếm ăn trong khu rừng. Còn mình đến lâu đài xem con ngựa của chàng sống ra sao. Nhưng khi quay về thì ôi thôi, chẳng thấy bóng dáng một con gà nào nữa. Hoàng tử vô cùng khiếp hãi. Chắc tối nay chàng sẽ bị chém đầu. Trong lúc bối rối, chàng cho tay vào túi và nhận ra chiếc còi mà chàng đã đào được ở cửa rừng. Người đàn ông nhỏ bé mặt xám xịt đã nói rằng nó là vật hữu ích. Hoàng tử cầm còi thổi. Và thật kỳ lạ, không hiểu từ đâu gà nháo nhác bay về, thậm chí nhiều gấp 2, gấp 3 lần số gà của đức vua. Chiều hôm ấy, nhà vua vô cùng sửng sốt, thấy không mất một con gà nào mà lại có thêm vô số gà mới lạ. Quá vui mừng, nhà vua gọi hoàng tử xứ Oranien là người hầu trung thành và đáng yêu của ta. Ngài còn thân mật khuyên chàng trai ở lại cung vua và nuôi gà cho ngài đến cuối đời. Hoàng tử đã ở trong cung vua nhiều tuần lễ, rồi tai họa giáng xuống, cả kinh đô chìm vào cảnh tang tóc. Hoàng tử hỏi chuyện và được biết rằng ở dãy núi gần kinh thành có một con quái vật khủng khiếp, nó là một con rồng ba đầu. Hàng năm, vương quốc phải cống nạp cho nó một cô gái để nó ăn thịt, bồi bổ sức khỏe. Nếu không, nó sẽ tàn phá kinh thành và ăn thịt tất cả mọi người sinh sống trong vương quốc. Thật không may, lá thăm lần này là đến lượt công chúa phải nộp mạng cho quái vật. Sáng hôm đó, vào đúng ngày công chúa sẽ bị rồng ăn thịt, nhà vua nói với chàng chăn gà. Này, người hầu trung thành và đáng yêu của ta, hôm nay ngươi có muốn ở lại để xem chuyện gì xảy ra với con gái ta không? Chàng trai đáp. Dạ, không ạ, tấu đức vua, kẻ hạ thần không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đó, hạ thần xin đi chăn gà. Nhưng ngay sau khi vào đến rừng và thả gà đi ăn, hoàng tử xứ Oranien đã vội đến lâu đài, mặc bộ đồ đen, đóng bộ yên cương đen lên một con ngựa ô, đeo kiếm thần lên người rồi phóng đi. Trong lúc đó thì nhà vua già cùng thần dân kinh đô mặc đồ tang tiễn đưa công chúa lên ngọn núi Tai Ương. Nhà vua đích thân trói con gái mình rồi cho binh lính khiêng nàng đặt trước cửa hang rồng. Con quái vật trườn mình bò ra, ba cái đầu lắc lư, ba cái lưỡi đỏ như máu lè ra dài hàng thước. Chính trong lúc đó, nó còn đương lưỡng lự không biết cho cái đầu nào được ăn thịt công chúa. Thì có chàng hiệp sĩ vận đồ đen, cưỡi ngựa ô từ đỉnh núi lao xuống vung gươm chém đứt một cái đầu của quái vật. Nó rú lên, chui vào hang, còn hiệp sĩ cũng nhanh chóng biến mất như khi chàng xuất hiện. Chiều hôm đó, khi chàng chăn gà trở về hoàng cung, nhà vua nói với chàng: "Ôi, người hầu trung thành và đáng yêu của ta, nếu hôm nay ngươi ở lại, ngươi sẽ được thấy một hiệp sĩ dũng cảm chém đứt một cái đầu của con rồng hung ác. Đúng là một anh hùng. Nhưng quái vật vẫn còn hai cái đầu, chúng ta vẫn phải đưa công chúa đến cửa hang hai lần nữa. Nếu không cả kinh đô này sẽ bị nó ăn thịt không còn ai." Ngày hôm sau, nhà vua và thần dân lại mặc đồ tang đưa công chúa tới hang rồng. Sáng ra, vua cũng hỏi người chăn gà: "Này, người hầu trung thành và đáng yêu của ta, hôm nay ngươi có muốn ở lại xem chuyện gì xảy ra với con gái ta không?" Chàng trai đáp: "Dạ không ạ, tâu đức vua, thần thích chăn gà hơn." Lần này hoàng tử mặc trang phục màu đỏ, cưỡi ngựa màu đỏ, vun vút từ đỉnh núi lao xuống, chém đứt cái đầu thứ hai của quái vật, rồi lại biến mất như khi chàng xuất hiện. Khi hoàng tử chăn gà trở về, nhà vua lại nói: "Ôi, người hầu trung thành và đáng yêu của ta, giá như hôm nay ngươi ở lại, ngươi đã được thấy một hiệp sĩ khác mặc y phục màu đỏ chém đứt cái đầu thứ hai của con rồng. Nhưng quái vật vẫn còn một cái đầu, ngày mai chúng ta lại phải đưa công chúa tới đó." Vào ngày thứ ba, chàng chăn gà mặc trang phục màu trắng, cưỡi con bạch mã trắng như tuyết, vung gươm chém đứt cái đầu cuối cùng của quái vật. Nó vùng vẫy quằn quại một lúc rồi bất động, mãi mãi không còn gây tai ương được nữa. Công chúa được giải thoát, muôn dân vui mừng vì tai họa đã qua. Sau đó, nhà vua bèn tổ chức một cuộc thi tài cho các hiệp sĩ. Ngài hy vọng qua đó có thể tìm ra người anh hùng đã giải thoát cho công chúa và vương quốc của mình. Ngài cho đóng một cái móc lên giá gỗ, treo vào đó một cái nhẫn. Các hiệp sĩ phải vừa phi ngựa, vừa cầm giáo, lấy được chiếc nhẫn ra, rồi lại phi ngựa, cầm giáo, trả chiếc nhẫn về chỗ cũ. Các hiệp sĩ tài ba nhất của vương quốc đều có mặt. Ai cũng mong giành chiến thắng để được kết duyên cùng công chúa và sau đó làm vua xứ sở bảy vì sao. Nhưng tất cả đều thở dài vì thất bại, không hiệp sĩ nào lấy nổi chiếc nhẫn ra khỏi móc. Bất chợt, người ta thấy một hiệp sĩ mặc trang phục đen nhánh, cưỡi một con ngựa cũng cùng màu với trang phục, phóng như bay tới đấu trường và nhanh như chớp, mũi giáo của chàng đã lấy được chiếc nhẫn ra rồi sau đó lại để vào chỗ cũ. Mọi người chưa kịp nhìn kỹ thì hiệp sĩ đã biến mất. Điều này khiến nhà vua và công chúa rất phiền muộn. Vào ngày thứ hai, mọi chuyện cũng diễn ra như vậy. Chỉ khác lần trước là hiệp sĩ xuất hiện trong trang phục màu đỏ, cưỡi con ngựa màu đỏ, nhanh chóng lấy chiếc nhẫn ra và trả về chỗ cũ rồi lại phóng đi mất. Sang ngày thứ ba, vua ra lệnh cho quân lính phải nhanh chóng đóng cổng thành nếu thấy hiệp sĩ lạ lùng kia xuất hiện, đồng thời phải tìm mọi cách bắt được chàng. Lần này, hiệp sĩ mặc trang phục màu trắng, cưỡi con bạch mã trắng như tuyết. Sau khi lấy chiếc nhẫn và trả lại nó về chỗ cũ, hiệp sĩ khẽ cúi mình chào đức vua và công chúa rồi cho ngựa lao đi. Nhưng cánh cổng đã đóng kín, từ khắp nơi quân lính đổ ra vây lấy chàng. Hiệp sĩ bèn thúc ngựa bay vút qua cổng thành và biến mất. Nhưng trong lúc hỗn loạn, một người lính già đã kịp đâm một mũi giáo vào chân chàng. Mũi giáo gãy nhưng hiệp sĩ không để ý đến chuyện đó mà thúc ngựa lao vút đi. Khi chàng chăn gà trở về, nhà vua nói với chàng: "Ôi, người hầu trung thành và đáng yêu của ta, giá hôm nay ngươi ở lại, ngươi đã được thấy một hiệp sĩ mặc đồ trắng, cưỡi bạch mã, lấy chiếc nhẫn tài tình như thế nào. Nhưng kìa, sao chân nhà ngươi lại chảy máu thế kia?" Người chăn gà vẫn tìm cách che giấu, nhưng nhà vua cho gọi ngự y tới. Người này đã lấy đầu mũi giáo bị gãy ra khỏi chân chàng trai. Vua cho lắp đầu mũi giáo bị gãy với chiếc giáo của người lính già đã đâm chàng hiệp sĩ, thấy hai thứ rất khớp với nhau. Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng. Ba chàng hiệp sĩ chém đứt ba đầu con quái vật không phải ai khác mà chính là người chăn gà của nhà vua. Ngay sau đó, chàng đến lâu đài ở trong rừng mặc bộ trang phục của hoàng tử xứ Oranien. Chuyện gì xảy ra chúng ta có thể tưởng tượng được. Chàng đã cưới công chúa rồi trở thành vua của vương quốc bảy vì sao. Cả lâu đài trong rừng cũng được giải thoát khỏi phù phép. Các con ngựa đã trở lại làm người. Họ là các bá tước, hiệp sĩ, thương gia, dân thường, mặc lại quần áo của mình treo trên tường và cúi đầu chào đón hoàng tử Oranien khi chàng trở về tòa lâu đài. Sau khi chàng lên ngôi vua, quốc vương của những người khổng lồ cũng đã đến xin được làm chư hầu. Vậy là hoàng tử phải lòng người trong tranh đã lấy được người trong tranh làm vợ, và họ sống bên nhau rất hạnh phúc trong một vương quốc hùng mạnh và thái bình. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Hoàng tử chăn gà phát trên kênh kể chuyện Chú Mèo Đi Dép. Để ủng hộ chú mèo ra chuyện đều đặn, quý vị phụ huynh có thể donate bằng cách chuyển khoản đến ngân hàng Tiên Phong Bank 000 1600 8001, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Chú Mèo Đi Dép xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo.